Chủ đề hôm nay, chúng ta tìm hiểu giáo pháp Phật Thích Ca từ những điều cơ bản. Phần 1. Chánh thuyết pháp Phật Thích Ca. Đạo Phật do Đức Phật Thích Ca khai sáng, giảng về hai pháp thế gian và xuất thế gian. Pháp thế gian theo quy luật nhân quả sanh tử luân hồi, còn pháp xuất thế của Như Lai thì không nhân không quả, không sanh không diệt. Cho nên thuyết của Đạo Phật vốn có thuận và nghịch, nên muốn hiểu về Đạo Phật chúng ta phải tìm hiểu cả về hai pháp thế gian và xuất thế gian. Lời giảng về pháp thế gian thì hợp với duyên người đời nên chúng ta dễ dàng tin nhận. Còn pháp xuất thế thì giảng về pháp không nhân không quả, không sanh không diệt, nên người đời chúng ta không thể thấy biết. Lời giảng về pháp xuất thế thường bị cho là mơ hồ không thực tế. Chi tiết này rất quan trọng nên chúng ta lưu ý. Vì thuyết của Đạo Phật vừa có thuận có nghịch, và khi giảng Đức Phật cũng giảng tùy duyên, nên những lời giảng chúng ta ưa thích, tin nhận là vì hợp với duyên của chúng ta. Còn những lời giảng chúng ta không ưa thích, không tin nhận là vì lời giảng đó không hợp với duyên chúng ta. Nhất là những lời giảng có thể chữa được duyên sai lầm của mình. Vì lời giảng hợp với duyên sai lầm thì không thể chữa được duyên sai lầm. Nhưng phần đông chúng ta không để ý điều quan trọng này. Trong Phẩm Phương Tiện, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật giảng: Từ khi ta thành Phật cho đến nay, rộng nói ngôn giáo, dùng vô số phương tiện dìu dắt chúng sanh, làm cho xa lìa lòng chấp. Nếu chúng ta không để ý hoặc không nghe biết lời giảng này của Phật, thì chúng ta cũng không biết Đức Phật chỉ mới dìu dắt chúng ta xa lìa lòng chấp, chưa dạy cách tu tập. Đức Phật giảng lời này là ý cho chúng ta biết, bất cứ lúc nào chúng ta phát hiện sự nhầm lẫn của mình thì cũng đều có thể thay đổi phương pháp tu tập, không có ảnh hưởng đến sự tu học của chúng ta. Vì pháp chúng ta đang tu tập không phải pháp Phật, nhưng vì Đạo Phật giảng cả về hai pháp thế gian và xuất thế gian, nên nếu chưa phải tu pháp xuất thế của Phật thì là tu thuận theo pháp thế gian. Còn khi chúng ta nhận ra chỗ sai lầm nhầm lẫn của mình là chúng ta đã hết mê lầm, nên chuyển sang giai đoạn tu học pháp xuất thế của Phật. Chi tiết này rất quan trọng, chúng ta ghi nhớ. Sở dĩ Đức Phật dìu dắt chúng ta xa lìa lòng chấp là vì đối với duyên người thế gian, thì dầu lời Phật giảng về pháp xuất thế, chúng ta cũng hiểu thuận theo pháp thế gian. Nên nếu không xa lìa lòng chấp pháp, một phần của xa lìa lòng chấp, thì chúng ta không thể hiểu rõ về Phật Pháp. Vì khi gặp một lời giảng khó hiểu hoặc ý nghĩa không rõ ràng, thì chúng ta thường đem chỗ hiểu của mình ra để giải thích. Nhưng nếu như vậy, thì lời giải thích đó lấy chỗ hiểu của chúng ta, tức là duyên sai lầm của người thế gian làm chuẩn. Trong khi lời giảng chúng ta cho rằng khó hiểu hoặc ý nghĩa không rõ ràng, thì thường là lời giảng về pháp xuất thế có thể chữa được duyên sai lầm của chúng ta. Nên muốn nghe lời giảng về pháp xuất thế và chữa được duyên sai lầm, chúng ta phải xa lìa lòng chấp pháp. Có xa lìa lòng chấp pháp thì chúng ta mới có thể nghe được lời giảng trái với chỗ thấy biết của duyên người đời. Còn nếu không xa lìa lòng chấp pháp thì chúng ta chỉ hiểu được phần Đức Phật giảng về pháp thế gian. Mặc dầu trong các kinh Đại Thừa, Đức Phật có lưu lại lời giảng về pháp xuất thế, và ngay cả lời giảng về pháp thế gian cũng có lời giảng chữa được duyên sai lầm cho riêng mỗi chúng ta. Ngoài ra, chúng ta cũng tìm hiểu về cả hai thuyết giảng về sự tích Đức Phật Thích Ca trong quá khứ và hiện tại. hiện tại là sự tích lịch sử của Đức Phật Thích Ca mọi người nhìn thấy giảng nói trong các khế kinh. Còn quá khứ là sự tích kể trong các kinh Đại Thừa, thường bị cho là mơ hồ không thực tế. Nhưng vì theo thuyết của Đạo Phật, thì những gì chúng ta thấy biết do các căn duyên với các trần như mắt thấy, tai nghe đều là cái biết của tâm vọng. Còn cái biết không do thấy bằng mắt, nghe bằng tai mới là cái biết của chân tâm Phật tánh. Cho nên những lời kể chúng ta cho là mơ hồ không thực tế trong các kinh Đại Thừa, tuy không nhìn thấy được bằng mắt, không nghe được bằng tai, không phải là không thể có. Và những điều chúng ta cho là thực tế, thấy được bằng mắt, nghe được bằng tai, chưa phải là đã đúng như thật. Nếu chúng ta mắc vào loại chấp pháp, thì ngay cả những điều chúng ta có thể nhìn thấy được bằng mắt, nghe được bằng tai, mà trái với chỗ hiểu của riêng mình, chúng ta cũng vẫn không tin. Trong trường hợp này, chúng ta khó có thể nghe biết lời Đức Phật giảng về pháp xuất thế, nên xa lìa lòng chấp pháp rất quan trọng đối với người tu học Phật đạo. Pháp xuất thế là diệu pháp của Như Lai giảng trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa và các kinh Đại Thừa khác. Còn pháp thế gian thì giảng trong các khế kinh. Lời Đức Phật giảng trong các khế kinh, chúng ta mỗi người mỗi hiểu theo duyên của riêng mình. Nhưng vì cùng là pháp thế gian, nên chỗ hiểu của chúng ta tuy có sai khác nhau nhưng ít khi đối nghịch. Còn đối với lời giảng trong các kinh Đại Thừa, thì vì ngoài chỗ hiểu của người thế gian nên thường đối nghịch với chỗ hiểu của chúng ta. Cho nên muốn hiểu đúng về sự tích Đức Phật Thích Ca, chúng ta cũng phải xa lìa lòng chấp. Nếu không xa lìa được lòng chấp, thì khi nghe nói những điều không hợp với chỗ hiểu của mình, chúng ta sẽ cảm thấy rất khó chịu. Nên khi nghe lời khai mở ý nghĩa chân thật Đức Phật giảng trong các kinh Đại Thừa, cảm thấy khó chịu hoặc bực mình là rất bình thường. Chúng ta đừng hoang mang khi thấy mình tin nhận mà người khác phản bác không tin nhận. Vì xét về pháp thì hai lời giảng ý nghĩa đối nghịch nhau, ví như hai thanh củi, nếu chà sát vào nhau sẽ phát lửa, đốt hai thanh củi thành tro. Nghĩa là khi chúng ta tư duy suy xét phân biệt sự hợp lý và không hợp lý của hai cái biết đối nghịch nhau, có ra cái biết thứ ba, thì cũng như hai thanh củi đã bị cháy thành tro. Đức Phật giảng trong kinh Viên Giác khi nói về cách dùng huyễn diệt huyễn, cũng tức là dùng cái biết của tâm vọng diệt cái biết của tâm vọng. Vì cái biết của tâm vọng là sự vọng hiện nên thuộc về huyễn. Và theo lời Đức Phật giảng thì khi lìa huyễn tức là giác. Do đó Đức Phật Thích Ca thường có hai lời giảng trái nghịch nhau để tạo điều kiện giúp chúng ta dứt diệt mê lầm, không phải không có dụng ý khi giảng nói điều mơ hồ không thực tế. Vả lại, pháp xuất thế vốn ngoài chỗ hiểu của người đời, nên nếu thực tế hợp với duyên người đời thì là pháp thế gian, không phải pháp xuất thế của Như Lai. Chúng ta lưu ý chi tiết này. Còn nói về sự tích Đức Phật Thích Ca, thì chúng ta đã được nghe giảng nhiều về những điều mắt thấy, tai nghe, nên tôi sẽ chỉ tìm hiểu thêm lời giảng về sự tích Đức Phật Thích Ca trong các kinh Đại Thừa. Đức Phật Thích Ca là vị Phật giáo hóa cõi Ta Bà. Cõi Ta Bà tính từ thấp đến cao, gồm có cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Cõi Ta Bà là tên của một tam thiên đại thiên thế giới, gồm nhiều tiểu thế giới hợp thành. Một tiểu thế giới thì gồm có tầng trời sơ thiền và cõi dục. Phạm Thiên là vua của từng trời sơ thiền thuộc cõi Ta Bà. Nghĩa là hiểu theo sự tích Đức Phật Thích Ca giảng trong các kinh Đại Thừa, thì cõi người tuy cũng thuộc cõi Ta Bà do Đức Phật Thích Ca giáo hóa, nhưng cõi Ta Bà không phải chỉ riêng có cõi người chúng ta. Phạm Thiên là đệ tử lớn cận kề Đức Phật Thích Ca, giúp Đức Phật Thích Ca trong việc truyền dạy giáo pháp của Phật cho chúng sanh cõi trời sơ thiền. Biết được sự liên hệ giữa Đức Phật Thích Ca và Phạm Thiên, thì chúng ta mới hiểu được ý nghĩa lời Đức Phật kể ẩn dụ ông trưởng giả và người chăn trong phẩm Trường Thọ Kinh Đại Bát Niết Bàn, khi giảng về sự sai khác giữa pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Tôi có trích giải ẩn dụ này trong chủ đề pháp thế và pháp xuất thế. Tài liệu dẫn chứng là bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Nội dung ẩn dụ, Đức Phật cho biết Phạm Thiên vị trời tạo ra cõi dục. Vì Phạm Thiên đứng đầu một tiểu thế giới gồm có tầng trời sơ thiền và cõi dục, nên quy luật nhân quả của pháp thế gian là do Phạm Thiên đặt ra và tạo thành các cõi luân hồi nơi cõi dục. Còn Ma Vương Ba Tuần là vị trời cai quản cõi dục, vận hành pháp thế gian theo quy luật của Phạm Thiên. Nên nhóm của Ma Vương Ba Tuần cai quản lục đạo luân hồi cõi dục đều tu theo pháp Phạm Thiên. Và trước khi Đức Phật Thích Ca khai sáng đạo Phật, thì nơi đời đều tu theo pháp của Phạm Thiên. Còn Phạm Thiên theo lời Đức Phật kể trong ẩn dụ, ông trưởng giả và người chăn, thì Phạm Thiên trộm pháp của Như Lai. Nên mặc dầu cũng tu theo pháp xuất thế, nhưng vì không biết cách giải thuyết, tu sai pháp Phật, nên không thể đặng thường giới, thường định, thường huệ giải thoát, mà chỉ đạt được giới, định hoặc huệ. Nghĩa là nếu trước đây chúng ta tu giới, định hoặc huệ, là chúng ta chỉ mới tu thuận theo pháp thế gian, chưa phải tu pháp xuất thế của Như Lai. Rồi vì Phạm Thiên cho rằng đã được giải thoát Niết Bàn như Phật, tạo ra pháp thế gian, khiến chúng sanh cõi trời sơ thiền lạc vào cõi dục, bị khổ nạn, sanh tử luân hồi. Thật ra, nhóm của Phạm Thiên, các vị trời cai quản cõi dục, đứng đầu là Ma Vương Ba Tuần. Tuy nói thường lạc ngã tịnh, mà thiệt ra thì họ chẳng biết thế nào là thường lạc ngã tịnh, và cũng chẳng được giải thoát Niết Bàn như Phật. Nên giữa việc chúng ta để ý hoặc không để ý, nghe biết hoặc không nghe biết ẩn dụ ông trưởng giả và người chăn, thì chỗ hiểu của chúng ta về Đức Phật Thích Ca và Phạm Thiên sẽ khác nhau rất nhiều. Nghĩa là ngay từ lúc khởi đầu, chỗ hiểu của chúng ta về Đức Phật Thích Ca đã mơ hồ không chính xác. Nhưng nếu chúng ta dùng hai cái biết sai khác này làm phương tiện để tư duy, suy xét phân biệt, thì khi chúng ta có được cái biết thứ ba của riêng mình về sự tích Đức Phật Thích Ca, là chúng ta đã diệt được cái biết của tâm vọng, có được cái biết sáng suốt của chân tâm Phật tánh. Tiếc rằng chúng ta đã bỏ qua cơ hội này. Đức Phật cho biết, lúc Đấng Pháp Vương ra đời, thì Như Lai sẽ khéo giảng thế Pháp và xuất thế Pháp, vì chúng sanh mà khiến các vị Bồ Tát theo đó diễn thuyết. Chư Đại Bồ Tát đã được đề hồ, chữa được bệnh khổ, lại làm cho vô số chúng sanh được pháp vị cam lộ thường lạc ngã tịnh của Như Lai. Nhưng nếu như vậy, thì lại có nghĩa là lúc Đấng Pháp Vương ra đời là đời vị Lai, thời điểm Như Lai giáo Bồ Tát độ chúng sanh thoát sinh tử luân hồi, giảng trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa và các kinh Đại Thừa khác. Nếu chúng ta để ý, thì trong các kinh Đại Thừa, Đức Phật gọi đời mạt Pháp và đời vị Lai cùng chung một thời điểm. nên đến đời vị lai cũng tức vào đời mạt pháp. Tất cả người đời chúng ta đều sẽ được nghe biết ý nghĩa chân thật lời Đức Phật kể ẩn dụ ông trưởng giả và người chăn, và biết sự sai khác giữa pháp thế và pháp xuất thế. Nói một cách khác là khi nào chúng ta được nghe giảng và phân biệt được sự sai khác giữa pháp thế và pháp xuất thế, thì chúng ta biết chúng ta đang sống trong đời mạt pháp. Thời điểm Như Lai xuất hiện nơi đời, giáo Bồ Tát độ chúng ta thoát sinh tử luân hồi. Biết được sự sai khác giữa pháp thế gian và pháp xuất thế, thì chúng ta sẽ hiểu được ẩn dụ ngôi nhà lửa Đức Phật kể trong phẩm thí dụ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, là cho chúng ta biết trước khi đi vào cõi dục, ví như ngôi nhà lửa, thì người thế gian chúng ta là chúng sanh cõi trời sơ thiền thuộc cõi Ta Bà do Đức Phật Thích Ca giáo hóa. Cho nên Đức Phật Thích Ca trong hình tướng người đời đi vào thế gian là để tìm cách cứu chúng ta, ví như những đứa con thơ dại của ông trưởng giả trong ẩn dụ ngôi nhà lửa. Còn khi Đức Phật thị hiện thân Phật dưới cội Bồ Đề là báo cho Phạm Thiên và Ma Vương Ba Tuần biết Ngài đã chứng ngộ pháp độ chúng sanh cõi dục thoát sanh tử luân hồi. Điều này Đức Phật có diễn nói ngay trong buổi giảng đầu tiên về Tứ Diệu Đế cho năm anh em Kiều Trần Như. Tôi cũng có trích giải lời giảng này của Đức Phật Thích Ca trong chủ đề Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo. Vì cõi người thuộc cõi dục của cõi Ta Bà, nên cõi người chúng ta tuy do Ma Phương Ba Tuần cai quản, nhưng lại do Đức Phật Thích Ca giáo hóa. Vì vậy, giữa Ma Phương Ba Tuần và Đức Phật Thích Ca đều có quyền hạn nhất định đối với thế giới người đời chúng ta. Ví như nhà vua và quan địa phương đối với dân vậy. Ma Phương Ba Tuần cai quản cõi dục, nên việc thi hành luật nhân quả, vãng sanh vào cõi nào là do Ma Phương Ba Tuần quyết định. Cho nên sự thưởng phạt, bắt tội hay giảm nhẹ là thuộc quyền của Ma Phương Ba Tuần. Còn Đức Phật Thích Ca khi thấy chúng sanh bị khổ nạn, muốn độ chúng sanh thoát khổ, thì Ma Phương Ba Tuần không thể không nghe theo. Nhưng khi nơi đời không có Phật, thì Ma Phương Ba Tuần lại có thể tìm cách phá hoại Pháp Phật, để cản trở không cho người đời chúng ta tu học Pháp Phật, thực hiện ý muốn của mình, như câu người đời chúng ta thường nói, Pháp vua thua lệ làng. Vì lẽ này nên Đạo Phật có tạng bí mật, khi đúng thời điểm mới đem ra khai mở ý nghĩa chân thật cho mọi người nghe biết. Khi chúng ta nghe biết quyền hạn và sự liên hệ giữa Phật Thích Ca và Ma Phương Ba Tuần đối với thế giới cõi người chúng ta, thì chúng ta hiểu được các vị có thể ban cho chúng ta những điều mong cầu thuộc về đời sống không có nguyện độ chúng ta thoát sinh tử luân hồi. Còn Bồ Tát thực hiện diệu pháp của Như Lai giảng trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa và các kinh Đại Thừa khác thì chỉ có một nguyện duy nhất là độ chúng ta thoát sanh tử luân hồi, không có nguyện độ chúng ta những mong cầu về đời sống. Nên chúng ta lưu ý, không có Bồ Tát nào vừa độ chúng ta thoát sanh tử luân hồi, vừa thỏa mãn những mong cầu của chúng ta về đời sống. Nếu độ về đời sống thì không độ thoát sanh tử luân hồi. Đến đây thì quý vị thấy, nếu hiểu lời Phật giảng theo duyên của chúng tôi, thì Đức Phật Thích Ca không phải mới tu đạt quả Phật cách nay khoảng 2600 năm như người đời thấy biết. Đức Phật cũng thường giảng nói, những gì chúng ta thấy được bằng mắt, nghe được bằng tai, tức là cái biết có được do các căn duyên với các trần, chỉ là sự vọng hiện không phải thật. Chúng ta nghe biết như thế nào thì là như vậy, đừng chấp đúng hay sai. Vì mỗi người mỗi duyên, nên hiểu theo duyên, thì cũng giống như người mù rờ voi, mỗi người chỉ biết được một phần, không phải là tất cả. Riêng tôi thì muốn chia sẻ cùng quý vị những lời Phật giảng dành riêng cho chúng ta, những người có duyên sanh trong đời mạt pháp, nên sẽ khác với chỗ hiểu theo duyên trước đây của quý vị. Nếu quý vị thấy những điều tôi chia sẻ trái với chỗ hiểu của mình, thì hãy dùng hai cái biết đối nghịch này làm phương tiện loại bỏ hai cái biết của tâm vọng để có được cái biết sáng suốt của chân tâm Phật tánh. Vì đây là phương pháp loại bỏ cái biết của tâm vọng, tôi hiểu được qua lời Đức Phật Thích Ca giảng trong Kinh Viên Giác và muốn chia sẻ cùng quý vị ứng dụng trong thời điểm này. Đến đây thì chúng ta tìm hiểu việc Ma Vương Ba Tuần đứng đầu cai quản lục đạo luân hồi cõi dục. Vì nếu như vậy, thì những lời Đức Phật giảng cho người đời chúng ta nghe biết, Ma Vương Ba Tuần cũng nghe biết. Mà ngay cả những điều người đời chúng ta không biết, Ma Vương Ba Tuần cũng biết. Do đó, diệu pháp Như Lai giáo Bồ Tát độ chúng sanh thoát sanh tử luân hồi, giảng trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa và các Kinh Đại Thừa khác, ý nghĩa lời giảng phải được che giấu để Ma Vương Ba Tuần không thể nghe biết. Mà Ma Vương Ba Tuần không nghe biết, thì người đời chúng ta lại càng không thể hiểu. Nghĩa là trước đời mạt pháp, lúc Như Lai chưa khai mở ý nghĩa chân thật lời Phật giảng trong các Kinh Đại Thừa cho mọi người nghe biết, thì người đời chúng ta chưa ai biết Như Lai có diệu pháp độ tất cả người đời thoát sanh tử luân hồi. Chúng ta ghi nhớ chi tiết này. Trong Phẩm Thánh Hạnh, Kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật Thích Ca cho biết, chư Phật Thế Tôn lời thuyết giáo có hai thứ. Một là thế ngữ, hai là xuất thế ngữ. Đức Như Lai vì hàng thanh văn duyên giác dùng thế ngữ để thuyết giáo, vì các vị Bồ Tát nói xuất thế ngữ. Cho nên Đức Phật đã lưu ý chúng ta, đừng hiểu lời Đức Phật giảng trong các kinh điển Đại Thừa bằng thế ngữ. Tức là đừng dùng ngôn ngữ, văn tự của người đời để hiểu lời Phật giảng cho hàng Bồ Tát. Vì khi chúng ta hiểu lời Phật giảng cho các vị Bồ Tát trong các kinh Đại Thừa bằng thế ngữ, thì chỗ hiểu của chúng ta cũng thuận theo pháp thế gian. Bằng chứng là Kinh Đại Thừa dạy hàng Bồ Tát, thì đáng lẽ các vị tu theo Kinh Đại Thừa gọi là tu Bồ Tát Thừa. Nhưng các vị tổ lập ra phái Đại Thừa chỉ gọi các vị tu theo Kinh Đại Thừa là duyên giác. Trong khi Bồ Tát hiểu theo Kinh Đại Thừa là người trí đã thoát sanh tử luân hồi, còn thanh văn và duyên giác thuộc hàng nhị thừa chưa thoát sanh tử luân hồi. Điều này cho chúng ta biết, tuy lời giảng trong các kinh Đại Thừa giảng cho hàng Bồ Tát là người trí đã thoát sanh tử luân hồi, mà chúng ta hiểu theo duyên người đời thì trở thành pháp thế gian, ứng dụng cho người chưa thoát sanh tử luân hồi. Đức Phật hướng dẫn chúng ta muốn hiểu lời Phật giảng, pháp tu Bồ Tát trong các kinh Đại Thừa, thì chúng ta phải biết nghĩa xuất thế ngữ Đức Phật dùng. Điều này cũng xác định Đức Phật có lưu lại lời giảng về pháp xuất thế ngoài chỗ hiểu của người đời trong các kinh Đại Thừa bằng xuất thế ngữ. Trở lại việc Ma Vương Ba Tuần cai quản lục đạo luân hồi cõi dục, thì có nghĩa là tất cả những điều xảy ra nơi cõi người, thế giới chúng ta đang sống, Ma Vương Ba Tuần đều biết cả. Vậy thì khi Đức Phật Thích Ca còn tại thế, thuyết dạy pháp thanh tịnh thiền của Như Lai để người đời thoát sanh tử luân hồi, Ma Vương Ba Tuần luôn tìm cách cản trở và có lời nguyền, quyết chí không để người đời tu tập pháp thanh tịnh thiền này. Vậy mà sau khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, Ma Vương Ba Tuần lại để đệ tử Phật truyền giảng pháp thanh tịnh thiền của Phật và hướng dẫn mọi người cách tu tập để khi mạng chung được vãng sanh về cõi Phật, thoát sanh tử luân hồi. Quý vị thấy có điều gì đó không hợp lý chăng? Nếu quý vị chưa có câu trả lời thì hãy xa lìa lòng chấp pháp để nghe biết thêm những điều chưa biết. Tóm lại, những điều tôi muốn chia sẻ cùng quý vị là muốn hiểu về pháp Phật, chúng ta phải tìm hiểu cả về hai pháp thế gian và xuất thế gian. Kinh Phật giảng cho rất nhiều duyên, mỗi người mỗi duyên, nên hiểu theo duyên thì không có đúng sai. Nếu chúng ta chắc mình đã hiểu đúng pháp Phật thì chính chúng ta đã hiểu sai ý Phật. Cách hàng phục vọng tâm là loại bỏ cái biết của tâm vọng. Muốn loại bỏ cái biết của tâm vọng cần phải có hai lời giảng đối nghịch nhau, rồi tư duy suy xét phân biệt cái biết nào hợp lý, cái biết nào không hợp lý, để có ra cái biết thứ ba của riêng mình, không lệ thuộc vào sự thấy của mắt, sự nghe của tai. Cái biết thứ ba của riêng mình gọi là chánh kiến, cái biết của chân tâm Phật tánh. Đối với lời Phật giảng cho hàng nhị thừa thanh văn duyên giác trong các khế kinh thì hiểu theo ngôn ngữ người thế gian. Đối với lời Đức Phật giảng cho hàng Bồ Tát trong các kinh đại thừa thì hiểu bằng xuất thế ngữ, ngôn ngữ Đức Phật dùng. Lời giảng về pháp xuất thế trong các kinh đại thừa, nếu hiểu theo ngôn ngữ người thế gian cũng thành pháp thế gian. Sự việc quan trọng nhất xảy ra trong đời mạt pháp là Như Lai sẽ khai mở ý nghĩa chân thật lời Phật giảng về Bồ Tát Đạo, độ chúng sanh thoát sinh tử luân hồi, lưu lại trong các kinh đại thừa cho mọi người nghe biết. Muốn nghe biết Như Lai dùng phương tiện nào để độ chúng ta thoát sinh tử luân hồi trong đời mạt pháp, thì chúng ta hãy xa lìa lòng chấp pháp. Diệu Đức Pháp Nhãn Tàng, ứng dụng đời mạt pháp, tháng 5 năm 2022.